Làm thế nào để hun đúc một ý chí mạnh mẽ, giúp chúng ta vượt qua mọi cám dỗ, chịu đựng mọi khó khăn, bứt phá khỏi mọi giới hạn, khiến chúng ta kiên trì bền bỉ để làm những việc cực khó hướng tới mục tiêu? Có lẽ không ai thích hợp để trả lời câu hỏi này hơn là David Goggins. Ở tuổi 24, David Goggins có hai sự lựa chọn. Một là một anh chàng nặng 135kg, làm công việc phun thuốc diệt gián từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng mỗi ngày và kiếm được chưa tới $1,000 mỗi tháng. Hoặc là lựa chọn thứ hai, đi một con đường hoàn toàn khác, chấp nhận thất bại hết lần này đến lần khác, cho tới khi thành công. Và như chúng ta đã thấy, anh ấy lựa chọn con đường thứ hai. David Goggins đã luyện tập để giảm 48kg trong vòng chưa đầy 3 tháng, ôn tập ngày đêm để vượt qua được kỳ thi năng lực nghề nghiệp của quân đội, bất chấp một sự thật rằng anh ấy bị khuyết tật học tập, không thể ghi nhớ kiến thức và đã đi qua những năm tháng trung học nhờ gian lận bằng cách sao chép bài của bạn. Nhưng cuối cùng, anh ấy đã vượt qua tất cả, trở thành lính Hải quân Mỹ Navy SEAL, trở thành biểu tượng của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, là người duy nhất trong lịch sử hoàn thành 3 khóa đào tạo quân sự khắc nghiệt nhất hành tinh, đặc nhiệm SEAL, biệt kích Ranger và kiểm soát viên chiến thuật không quân, là một trong những vận động viên sức bền hàng đầu thế giới, là người được mệnh danh là người đàn ông cứng cỏi nhất hành tinh. Câu chuyện của David Goggins đã truyền cảm hứng cho nhiều người, thay đổi cuộc đời của họ mãi mãi. Và có lẽ cũng không ai thích hợp để làm sáng tỏ cơ sở khoa học thần kinh và tâm lý học đằng sau cách David Goggins rèn luyện tinh thần và thể chất để đi từ một con người bình thường trở thành một con người phi thường hơn là giáo sư Andrew Huberman, giáo sư khoa học thần kinh và nhãn khoa tại trường đại học y khoa Stanford. Gần đây, mình có nghe một cuộc trò chuyện của David Goggins trên podcast của giáo sư Andrew Huberman, nơi anh ấy chia sẻ các chiến lược phát triển ý chí, kỷ luật phi thường, cũng như sự dẻo dai về tinh thần và thể chất của mình. Nó đi sâu vào khoa học đằng sau những suy nghĩ của David Goggins và truyền cảm hứng cho bất cứ ai đang thắc mắc cách chính xác làm thế nào để có thể xây dựng kỷ luật, sự tự tin và sức mạnh ý chí của mình. Cuộc nói chuyện gần 3 tiếng này hiện đã có hơn 7 triệu lượt xem ở trên YouTube và mình sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể xem nếu có thời gian nhé. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ lại những hiểu biết sâu sắc về cách cải thiện sức mạnh ý chí của David Goggins dưới góc nhìn của khoa học. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xem xét qua một vài dòng trong cuốn tự truyện của David Goggins và để ý xem anh ấy đang đề cập đến cùng một từ khóa gì xuyên suốt cuốn sách của mình nhé. Đoạn đầu tiên, từ đó trở đi, tôi tự tẩy não mình để thèm muốn cảm giác khó chịu. Nếu trời mưa, tôi sẽ vẫn chạy bộ. Bất cứ khi nào tuyết bắt đầu rơi, tâm trí tôi sẽ nhắc tôi, hãy mang đôi giày chạy bộ chết tiệt của mày vào. Tôi chiến đấu để vượt qua những trải nghiệm khó chịu, và kết quả là tôi trở nên kiên cường hơn. Đoạn thứ hai, bước đầu tiên trên hành trình hướng tới một tâm trí mạnh mẽ là thường xuyên bước ra ngoài vùng an toàn của bạn. Làm những việc, ngay cả khi nó là những việc đơn giản, như dọn giường, rửa bát, gấp quần áo, hay thức dậy trước bình minh và chạy 2 dặm mỗi ngày. Những việc nhỏ nhưng khiến bạn khó chịu sẽ giúp bạn trở nên kiên trì và mạnh mẽ hơn. Đoạn thứ ba, khi tôi nhảy ra khỏi máy bay lần đầu tiên, tất cả những gì tôi cảm thấy là nỗi sợ hãi tột độ và tôi không thể rời mắt khỏi máy đo độ cao của mình. Tôi không thể thực hiện được cú nhảy vì nỗi sợ hãi đã làm tắc nghẽn tâm trí tôi. Nhưng khi tôi dần quen với rủi ro, khả năng chịu đựng của tôi đối với nỗi sợ hãi đó cũng tăng lên. Nỗi sợ vẫn luôn ở đó, nhưng tôi đã quen với sự khó chịu và chẳng bao lâu sau, tôi đã có thể xử lý nhiều nhiệm vụ khi nhảy ra khỏi máy bay. Bạn hãy dừng lại vài giây và ghi lại xem có từ khóa nào chung ở trong cả 3 đoạn trích trên. Và từ khóa chung đó chính là bí mật giúp chúng ta phát triển ý chí cũng như là sự kiên trì. Đúng vậy, đó là tìm kiếm sự khó chịu. Nhưng tại sao lại như vậy? Bởi vì hóa ra ý chí không phải là một trò chơi tâm lý, đó là vấn đề sinh lý học cơ thể của chúng ta, bắt nguồn từ một vùng não ở trong hệ thống thần kinh của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nó. Vùng não chịu trách nhiệm về ý chí và sự kiên trì được gọi là AMCC. Giáo sư Huberman giải thích rằng, có một vùng não đặc biệt chịu trách nhiệm tạo ra sức mạnh ý chí và sự kiên trì, giúp chúng ta sẵn sàng đương đầu với bất cứ thử thách nào chúng ta gặp phải. Nó được gọi là AMCC. Tạm hiểu là vỏ não đai giữa phía trước. Bỏ qua các thuật ngữ về khoa học thì ở trên ảnh này, đây là vị trí của AMCC trong não. Là vành đai màu cam, nó là một phần của vỏ não đai và nằm ở thùy trán của não. Và lý do AMCC là vùng não liên quan đến sức mạnh ý chí là bởi vì nó nằm ở một vị trí rất trung tâm trong não của chúng ta. Nó giao tiếp liên tục với nhiều khu vực não khác nhau, liên quan đến chức năng điều hành, vận động, phần thưởng, động lực, trí nhớ hay là tìm kiếm mục tiêu. Ví dụ, nó có thể tương tác với các con đường thần kinh liên quan đến dopamine và epinephrine, những hóa chất rất là quan trọng trong việc điều chỉnh động lực cũng như là sự tỉnh táo của chúng ta. Hoặc nó có thể giao tiếp với các trung tâm tiền vận động của não để thực hiện hoặc là ngăn chặn các kiểu hành vi cụ thể. Và còn rất nhiều vai trò khác nữa. Các bạn có thể xem chi tiết vai trò của AMCC qua một tập podcast khác của giáo sư Andrew Huberman có tên là How to Increase Your Willpower and Tenacity. Mình sẽ để đường link của video này ở bên dưới phần mô tả nhé. Chính vì khả năng kết nối rộng rãi và khả năng ảnh hưởng đến nhiều chức năng nhận thức và cảm xúc của AMCC là lý do khiến nó trở thành trung tâm điều khiển sức mạnh ý chí và sự kiên trì ở trong bộ não của chúng ta. Và tin tốt là tất cả chúng ta đều có vùng não này. Tin tốt hơn nữa là vùng não này có tính dẻo dai cao, nghĩa là nó không cố định, nó có thể được tăng cường và củng cố, thậm chí là tăng cả kích thước khi chúng ta tham gia vào những hoạt động cụ thể, giúp chúng ta có thêm sức mạnh ý chí và sự kiên trì khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống, bất kể hiện tại là chúng ta đang bao nhiêu tuổi. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể kích hoạt AMCC để nâng cao ý chí và sự kiên trì của chúng ta? Giáo sư Andrew Huberman có mô tả một nghiên cứu có sự tham gia của 59 người khỏe mạnh nhưng ít vận động ở độ tuổi từ 60 cho tới 79 tuổi, so sánh tác động của việc tập luyện các bài tập thể dục tim mạch, ví dụ như là chạy hay là đạp xe, với tác động của việc tập thể dục kéo giãn cơ đối với bộ não là như thế nào. Cả hai nhóm đều tập thể dục trong 1 giờ, 3 lần một tuần và trong 6 tháng. Kết quả quét não trước và sau nghiên cứu của hai nhóm này cho thấy có một sự gia tăng đáng kể về thể tích của AMCC ở nhóm tham gia các bài tập về tim mạch, trong khi nhóm tập kéo giãn cơ thì không quan sát thấy sự thay đổi nào cả. Và đây là cách mà các nhà khoa học giải thích những phát hiện này. Nhóm tập tim mạch phải nỗ lực nhiều hơn để tập thể dục. Ví dụ như là họ phải mặc quần áo, đi ra ngoài, dù trời mưa hay là trời nắng, duy trì động lực khi chạy hoặc là khi đạp xe. Ngược lại, những hoạt động dễ dàng hơn ví dụ như là giãn cơ thì không đòi hỏi nhiều nỗ lực bằng. Giáo sư Huberman cũng giải thích rằng, việc tăng khả năng hoạt động và kích thước của AMCC xảy ra khi chúng ta thực hiện những việc mà chúng ta không thích hoặc cảm thấy đặc biệt khó khăn, thử thách. Những việc mà chúng ta cảm thấy khó chịu, thậm chí là sợ hãi, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nỗ lực, chứ không phải là một nhiệm vụ thoải mái, dễ dàng. Và hai kiểu hành vi giúp kích hoạt AMCC đó là làm điều gì đó mà chúng ta không muốn làm hoặc không làm điều gì đó mà chúng ta muốn làm. Ví dụ, nếu chúng ta là người hướng nội, thì việc buộc bản thân phải tham gia một vài cuộc gặp gỡ với những người xa lạ sẽ làm tăng kích thước AMCC của chúng ta. Quét não cũng cho biết rằng AMCC ở những người béo phì sẽ to hơn khi họ ăn kiêng, nó lớn hơn ở những vận động viên có thành tích cao và nó đặc biệt lớn hoặc ngày càng lớn hơn ở những người coi mình là những người bị thử thách và phải vượt qua những thử thách mỗi ngày. Nhưng giáo sư Huberman cũng đặc biệt lưu ý rằng hoạt động này phải đưa bạn ra ngoài vùng an toàn của mình. Ví dụ nếu bạn không thích tập thể dục và bạn buộc mình phải đến phòng tập, AMCC của bạn sẽ tăng kích thước. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu tận hưởng quá trình luyện tập, bạn mong chờ đến phòng tập, thì bạn không còn nằm ngoài vùng an toàn và thoải mái của mình nữa. Kết quả là điều này sẽ không thách thức AMCC của bạn phát triển. Và cũng giống như cơ bắp, việc không sử dụng AMCC sẽ khiến cho nó co lại về mặt kích thước ban đầu. Nói cách khác, nếu bạn không đẩy bản thân mình ra khỏi vùng an toàn và thoải mái của mình để thực hiện những hành động mang tính khó khăn thử thách đối với mình, thì bạn đang không rèn luyện AMCC của mình đủ để cho nó phát triển. Vì vậy, chìa khóa để kích hoạt AMCC đồng thời tăng kích thước của AMCC giúp chúng ta hun đúc một ý chí mạnh mẽ, khiến chúng ta ngày càng kiên trì bền bỉ để vượt qua mọi cám dỗ, chịu đựng mọi khó khăn, bứt phá khỏi mọi giới hạn, đó là tìm kiếm sự khó chịu. Khó chịu là dấu hiệu của sự tiến bộ, và đó cũng chính xác là điều mà David Goggins đã khám phá ra được ở trên hành trình của anh ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cách David Goggins thúc đẩy bản thân mình để tìm kiếm sự khó chịu như thế nào nhé. Anh ấy nói rằng, trong xã hội ngày nay, chúng ta có nguy cơ phải sống một cuộc sống quá nhẹ nhàng và thoải mái, đến mức chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra tiềm năng thực sự của chính mình. Cách duy nhất để tìm thấy chính mình và học được sự dẻo dai về thần kinh, đó là vượt qua sự đau khổ. Đó là lý do tự tẩy não mình để thèm muốn cảm giác khó chịu trở thành đặc tính của David Goggins, giúp anh ấy vượt qua những giới hạn tinh thần và thể chất của mình. Nhưng con đường dẫn đến thành công của David Goggins cũng chứa đầy thất bại. Tôi đã từng là một con người trái ngược hoàn toàn với những gì tôi có của ngày hôm nay. Mọi thứ tôi đã từng làm trước đây đều vô cùng tệ hại. Trong những năm học phổ thông, bóng rổ là môn duy nhất anh ấy giỏi. Còn lại, tất cả kết quả của các bài kiểm tra đều là đi chép bài của bạn. Và đây là bảng điểm của anh ấy, chỉ toàn là C, D và F. xếp hạng 211 trên 255. Biết là không thể vào được đại học với thành tích học tập như thế này, David Goggins quyết tâm gia nhập lực lượng không quân để nối bước ông nội của mình. Nhưng anh ấy phải vượt qua bài kiểm tra năng lực nghề nghiệp của quân đội có tên là ASVAB để đánh giá kiến thức hiện tại cũng như là tiềm năng học tập trong tương lai của quân nhân. Tôi đã đến phòng thi với tinh thần sẵn sàng làm điều tôi làm giỏi nhất, đó là gian lận. Tôi đã giao chép mọi bài kiểm tra trong mọi lớp học trong nhiều năm, nhưng khi tôi bắt đầu ngồi vào ghế phòng thi, tôi đã bị sốc khi thấy những người ngồi bên phải và bên trái của mình có những bài kiểm tra khác hoàn toàn so với tôi. Và tiêu chuẩn tối thiểu để được nhận vào lực lượng không quân là 36 trên 99 điểm, và anh ấy đã đạt được điểm số là 20 trên 99 điểm. Thất bại này là lời cảnh tỉnh cho David Goggins, và để cố gắng xoay chuyển tình thế cuộc sống của mình, Goggins bắt đầu thay đổi. Từ đó trở đi, tôi tự tẩy não mình để thèm muốn sự khó chịu. Và câu chuyện đầu tiên mà mình muốn chia sẻ, đó là cách David Goggins tìm kiếm sự khó chịu bằng việc thành thật một cách tàn nhẫn với chính bản thân mình. Tôi không thích con người mà tôi nhìn thấy trong gương, một tên côn đồ ngu ngốc, khả năng đọc như một học sinh lớp 3, sống không có mục đích, không có tương lai, chưa bao giờ cố gắng làm bất cứ điều gì trong đời ngoài bóng rổ. Tôi cảm thấy ghê tởm đến mức muốn đấm vỡ mặt tên khốn đó, không được đi theo con đường dễ dàng nữa, đã đến lúc phải lớn lên rồi, tôi muốn trở thành một con người mới. Anh ấy nói, nếu bạn nhìn vào trong gương và thấy một người béo, hãy nói sự thật, mày quá béo. Trước gương sẽ luôn nói cho bạn biết sự thật. Đừng tự dối lòng mình để cảm thấy dễ chịu hơn trong vài phút, và rồi mọi thứ lại vẫn trở lại như cũ. Nếu bạn đang làm một công việc mà bạn ghét cay ghét đắng, nhưng lại quá sợ hãi để nghỉ việc, thì bạn đang sống như một tên khốn. Hãy nói sự thật rằng, bạn đang lãng phí cuộc đời của mình với công việc chết tiệt này, trong khi nhẽ ra bạn phải dũng cảm để thực hiện ước mơ của mình. Chúng ta thường không đủ can đảm để lắng nghe những sự thật phũ phàng. Chúng ta thích vuốt ve cái tôi của mình, bởi vì tâm trí của chúng ta chỉ muốn chúng ta đi theo những con đường thoải mái nhất, ít trở ngại nhất. Nó luôn muốn giữ cho chúng ta an toàn, và điều đó khiến cho chúng ta chỉ có thể trở thành những con người bình thường mà thôi. Bất kỳ một sự hoàn thiện bản thân nào cũng bắt đầu bằng sự trung thực tàn bạo với chính mình. Và phần tiếp theo của sự tiến bộ đó là bạn phải làm việc. Kể từ đó, David Goggins đã thức dậy trước bình minh, tập tạ buổi sáng trước khi đi học và tập chạy sau khi trời tối. Nhưng việc khó khăn nhất với anh ấy chính là việc học. Anh ấy không thể ghi nhớ, vì vậy anh ấy phải viết đi viết lại từng trang trong sách giáo khoa vào sổ tay của mình nhiều lần. Và trong hơn 6 tháng, tôi đã từ trình độ đọc lớp 4 lên trình độ đọc của một học sinh trung học cuối cấp. Vốn tư vựng của tôi mọc lên như nấm. Tôi đã viết hàng nghìn tấm thẻ ghi nhớ và xem lại chúng trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần. Cuối cùng, phải đến lần thứ 3 của kỳ thi năng lực quân đội ASVAB, anh ấy đã đạt được điểm số tối thiểu để vào lực lượng không quân. Nhưng những thử thách trong cuộc đời của anh ấy thực sự chỉ mới bắt đầu. Câu chuyện số 2 của David Goggins mà mình muốn chia sẻ đó là cách anh ấy vượt qua giới hạn của mình để trở thành lính hải quân Mỹ Navy SEAL. Vào năm 19 tuổi, Goggins đã gia nhập quân đội, làm công việc liên lạc giữa các đơn vị mặt đất và lực lượng yểm trợ trên không. Ước mơ của anh ấy là gia nhập vào đội cứu hộ của lực lượng không quân. Nhưng đến khi anh ấy được nhận vào để huấn luyện với đội cứu hộ, Goggins đã bỏ cuộc vì anh ấy quá sợ hãi phải trải qua phần huấn luyện dưới nước trong 10 tuần. David Goggins sợ nước. Và anh ấy đã giải ngũ sau 4 năm phục vụ trong quân đội, trở về nhà, làm công việc phun thuốc diệt rán từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Goggins nặng 79kg khi anh ấy gia nhập quân đội, và 4 năm sau, anh ấy nặng 135kg. Tôi béo đến mức phải khâu một chiếc tất thể thao vào đũng quần công sở của mình để chúng không bị rách khi tôi khuỵu một đầu gối của mình xuống. Và vào một ngày nọ, anh ấy đi làm về và xem một chương trình về lực lượng hải quân Mỹ Navy SEAL. Đó là nơi mọi thứ đã thay đổi đối với tôi. Nó khiến tôi suy ngẫm về thứ tồi tệ mà mình đã trở thành. David nhận ra rằng, sẽ không có ai đến giúp tôi cả. Tôi phải đứng lên và điều đầu tiên tôi bắt đầu làm đó là đối mặt với nỗi sợ hãi chết tiệt mà tôi đang có, bất kể nó là cái quái gì đi nữa. David Goggins bắt đầu gọi điện cho các nhà tuyển dụng trên khắp cả nước. Trong 3 tuần, họ cười nhạo tôi. Tôi đã nghe rất nhiều câu trả lời không. Cuối cùng, một nhà tuyển dụng đã đồng ý gặp anh ấy. Và anh ấy được thông báo rằng, để đăng ký trở thành Navy SEAL, anh ấy phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về thể lực. Với chiều cao 1,9m, anh ấy không thể nặng quá 87kg, tức là anh ấy phải giảm 48kg trong vòng chưa đầy 3 tháng tới. Thoạt đầu, anh ấy nghĩ điều đó là không thể, nên đã quay trở lại công việc phun thuốc diệt rán của mình. Tuy nhiên, vào một đêm, khi đang đi làm, David nhận ra rằng anh ấy không thể chịu đựng được việc dành phần đời còn lại của mình cho một công việc không có động lực, không có đam mê, và anh ấy quyết định nghỉ việc. Để giảm được 48kg, anh ấy bắt đầu ăn kiêng và tập thể dục nhiều lần trong ngày, bất kể thời tiết băng giá như thế nào, bất kể cảm giác hôm đó của anh ấy là gì. Ban đầu, anh ấy chỉ có thể chạy được 1/4 dặm trước khi bỏ cuộc và trở về nhà. Để tạo động lực cho bản thân mình tiến bộ, David Goggins đã tự nói chuyện với chính mình. Anh ấy tự nhủ, điều gì xảy ra nếu mình có thể từ nặng 135kg trở thành một lính hải quân siêu khỏe mạnh. Và tâm lý mơ mộng đó đã tiếp thêm động lực cho tôi. Cuối cùng, David từ chỗ chỉ chạy được 0,25 dặm, đến 1 dặm, rồi 2 dặm, rồi 4 dặm. Đó là khi tôi nhận ra rằng, không phải tất cả những hạn chế về thể chất và tinh thần đều có thật, mà chỉ là vì tôi có thói quen bỏ cuộc quá sớm mà thôi. Trong cuộc sống, mỗi khi đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, chúng ta thường tự thì thầm với chính mình rằng, nếu tôi không đủ giỏi để làm việc đó thì sao? Và sau đó, chúng ta sẽ tìm lý do để từ bỏ và thử làm một điều gì đó khác dễ dàng hoặc là thoải mái hơn. Còn với David Goggins, anh ấy nói rằng, nếu tôi không đủ giỏi, tôi sẽ cố gắng làm cho mình đủ giỏi, và điều đó đã trở thành triết lý của tôi. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, anh ấy đã giảm được 48kg, vượt qua bài kiểm tra năng lực và được nhận vào khóa huấn luyện đặc nhiệm SEAL. Ngay sáng hôm sau khi nhận được kết quả, nhẽ ra anh ấy có thể nghỉ ngơi để ăn mừng chiến thắng như bất kỳ một thí sinh nào vừa trải qua một kỳ thi căng thẳng nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng anh ấy đã dành thời gian ở hồ bơi, đeo một chiếc đai nặng 7kg, mỗi tay cầm một viên gạch và anh ấy đang tập bơi. Anh ấy quyết định rằng từ giờ phút này mình sẽ không bao giờ sợ nước nữa. Vào khoảng năm 2009, David Goggins phát hiện ra mình có một lỗ thủng ở tim. Một ngày trước khi phẫu thuật tim, David Goggins đã chạy bộ với một ba lô nặng 23kg vì anh ấy biết mình sẽ không thể chạy trong một thời gian sau ca phẫu thuật. Để lập kỷ lục thế giới về kéo xà 4030 lần trong 17 giờ, David Goggins đã luyện tập 67.000 lần kéo xà trong suốt 9 tháng. Hai lần đầu tiên, anh ấy cố gắng phá kỷ lục thế giới, nhưng anh ấy đã thất bại. Và đến lần thứ ba, anh ấy đã làm được. Câu chuyện số 3 của David Goggins mình muốn chia sẻ đó là nguyên tắc 40%. Nói đến David Goggins, không thể không nhắc đến nguyên tắc 40% của anh ấy. Anh ấy nói rằng, khi não bạn phát ra tín hiệu rằng đã chạm mức giới hạn, thì thực ra bạn mới chỉ cố gắng được 40% sức lực của mình mà thôi. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy rằng mình đã đạt đến giới hạn của mình rồi, khi tâm trí của chúng ta nói với chúng ta rằng chúng ta đã kiệt sức rồi, rằng chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa, thì thực ra chúng ta vẫn còn tới tận 60% tiềm năng nữa để tiếp tục. David Goggins tin rằng bằng cách khai thác nguồn dự trữ thể chất và tinh thần của mình, chúng ta có thể tăng cường khả năng chịu đựng sự đau đớn và khó chịu. Nó sẽ giúp chúng ta mở mang trí óc của mình đến những cấp độ hoàn toàn mới về hiệu suất và sự xuất sắc, cả trong thể thao cũng như trong mọi mặt của cuộc sống. Anh ấy hiểu cám dỗ của sự thoải mái. Tâm trí chúng ta luôn bị thôi thúc bởi mong muốn được cảm thấy thoải mái. Nó muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang đau khổ và mục tiêu của chúng ta sẽ không thể được thực hiện. Nó muốn ngăn cản chúng ta. Nó muốn chúng ta từ bỏ những cam kết, mục tiêu và ước mơ của mình. Và cách duy nhất để vượt qua cột mốc 40% đó là hãy theo đuổi sự khó chịu mỗi ngày. Dĩ nhiên, không ai khai thác 60% năng lượng dự trữ này ngay lập tức hoặc cùng một lúc, bởi vì thật khó để giữ cho một tâm trí cởi mở khi chúng ta đang cảm thấy mình đã cố hết sức rồi. Nhưng bước đầu tiên, chúng ta chỉ cần nhớ rằng sự đau đớn và khó chịu không phải là toàn bộ sự thật, rằng chúng ta không kiệt sức như chúng ta nghĩ, rằng chúng ta chưa cố gắng hết sức của mình đâu. Và sau đó, cố gắng thêm 1% nữa và thêm 1% nữa. Khi David Goggins muốn quyên góp tiền cho các gia đình thành viên SEAL đã thiệt mạng trong khi chiến đấu, anh ấy đã đăng ký tham gia cuộc thi chạy SEAL Marathon 135 dặm khắc nghiệt nhất hành tinh có tên là Badwater 135. Tuy nhiên, để đủ điều kiện tham gia cuộc đua này, anh ấy phải hoàn thành ít nhất một cuộc đua 100 dặm trong 24 giờ. Và trong cuộc đua 100 dặm đầu tiên của mình, khi vượt qua cột mốc 50 dặm, anh ấy kể rằng chân anh ấy như bị chất đầy trì, cơn đau tràn qua từng đợt. Vài dặm tiếp theo, phổi tôi bắt đầu co thắt, ngực rung lên và tôi bắt đầu nôn ra những cục chất nhầy màu nâu. Ở cột mốc 70 dặm, anh ấy cảm thấy như thể mình không thể tiến thêm một bước nào nữa. Tất tôi dính đầy máu do móng chân bị nứt và các vết phồng rộp bị vỡ, bụng tôi cồn cào và tôi đang tiểu ra máu. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục. Mỗi bước đi đều đau đớn, đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Và để duy trì động lực về đích, David Goggins đã thò tay vào hũ bánh quy của mình để cắn một miếng. Hũ bánh quy, cookie jar, là một hình ảnh ẩn dụ của anh ấy, nơi anh ấy đặt vào tất cả những thành tích mà anh ấy đã đạt được. Ví dụ như giảm 48kg trong vòng 3 tháng, học chăm chỉ gấp 3 lần người khác để tốt nghiệp trung học, vượt qua kỳ thi năng lực ASVAB, vượt qua nỗi sợ nước, tốt nghiệp đặc nhiệm SEAL với vị trí đứng đầu lớp. Sau đó, trong bất cứ thời điểm khó khăn nào, khi cần dùng đến ý chí và sức mạnh để vượt qua, anh ấy sẽ mở lọ bánh quy ra và thưởng thức một miếng để nhắc nhở bản thân mình về tất cả những thành công mà anh ấy đã đạt được. Anh ấy khắt khe và thành thật một cách tàn nhẫn với chính mình, nhưng anh ấy cũng tự khen ngợi bản thân bất cứ khi nào anh ấy giành được một chiến thắng nhỏ. Anh ấy tận dụng những thành công trong quá khứ để thúc đẩy bản thân vượt qua sự kiệt sức, đau đớn, giúp anh ấy đạt được những thành công mới hơn và lớn hơn. Nó nhắc nhở anh ấy rằng không có gì là không thể. David Goggins đã chạy 101 dặm trong 18 giờ 56 phút. David nghĩ rằng anh ấy đã nỗ lực 100% trong 70 dặm rồi, nhưng sau đó bằng cách cố thêm từng 1% nữa và từng 1% nữa, anh ấy đã chạy thêm 31 dặm nữa. Lúc này, anh ấy nhận ra rằng tiềm năng của mình gần như là vô hạn. David Goggins sau đó đã tham gia Backwater 135 và anh ấy đã về đích ở vị trí thứ 5 trong năm đầu tiên anh ấy tham gia cuộc đua này. David Goggins năm nay 49 tuổi, nhưng anh ấy vẫn sống mỗi ngày như thế anh ấy chưa đạt được bất cứ điều gì cả. Cho dù anh ấy có thắng bao nhiêu cuộc đua, bán được bao nhiêu cuốn sách hay lập được bao nhiêu kỷ lục đi chăng nữa, anh ấy vẫn từ chối để cảm thấy thoải mái, anh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm sự khó chịu. Là một triệu phú, anh ấy có thể sống hết phần đời còn lại của mình mà chẳng cần phải làm gì cả. Nhưng anh ấy đã đi học để trở thành một nhân viên y tế. Anh ấy muốn học đến mức anh ấy có thể cứu sống ai đó. Khi đi học, anh ấy vẫn phải xem đi xem lại một trang tài liệu, học đi học lại tên thuốc, công dụng, liều lượng. Anh ấy vẫn phải viết ra mọi thứ mỗi ngày. Có một danh sách dài những việc anh ấy muốn làm để trở thành một con người tốt hơn. Tôi cảm thấy tội lỗi nếu mình không đạt được thành tích gì mỗi ngày. Vậy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu để rèn luyện ý chí và sự kiên trì của mình? Chúng ta không thể xem video này, video của David Goggins hay video của giáo sư Andrew Huberman để tăng ý chí và sự kiên trì của mình. Chúng ta không thể đọc, nghe, xem hay viết về ý chí, chúng ta phải rèn luyện để có được nó. Suy cho cùng, chúng ta đều biết chính xác mình cần phải làm gì, chỉ là chúng ta quá lười biếng hoặc quá sợ hãi để làm nó mà thôi. Và về cơ bản, tất cả những điều mà bạn đang trì hoãn, đang cảm thấy không muốn làm, không thích làm, sợ phải làm, nhưng đó là điều bạn biết bạn thực sự nên làm. Và khi bạn thực sự bắt tay vào làm, tất cả những việc, dù nhỏ đến đâu, cũng sẽ giúp kích hoạt vùng não ý chí AMCC của bạn. Giáo sư Andrew Huberman đặc biệt khuyến nghị các hành vi mà chúng ta có thể luyện tập hàng ngày, ví dụ như là thêm một hiệp phụ vào cuối buổi tập ngay cả khi bạn thực sự muốn dừng lại, hoặc sau khi kết thúc một bài học về bất cứ điều gì, ví dụ như là sau khi xem xong video này chẳng hạn, hãy dừng lại và ngồi yên trong 5 đến 7 phút để suy nghĩ và viết ra những bài học mà bạn đã học được, đặc biệt là khi bạn bị thôi thúc muốn nhấp chuột vào một video khác hoặc là nhấc điện thoại của mình lên, hay là chống lại sự thôi thúc vào mạng xã hội trước khi mà bạn hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, từ chối các món ăn hấp dẫn nếu như mà bạn đang ăn kiêng. Danh sách việc không muốn làm nhưng chúng ta biết rằng chúng ta phải làm, don't want to do list, cũng quan trọng không kém danh sách những việc mà chúng ta cần làm, to do list. Vì vậy, chúng ta hãy lập ra những danh sách mà chúng ta không muốn làm, và mỗi khi chúng ta nhìn vào danh sách đó, những giọng nói tiêu cực trong đầu chúng ta có thể xuất hiện. Ví dụ như là tôi mệt, tôi không muốn làm việc này quá khó, thì chúng ta có thể học cách của David Goggins. Anh ấy sẽ bảo giọng nói tiêu cực đó là biến đi, rồi sau đó hãy làm dần dần bất cứ điều gì trong danh sách đó. Chúng ta càng thường xuyên thúc đẩy bản thân mình bằng những thử thách nhỏ mỗi ngày, vùng não ý chí AMCC của chúng ta sẽ ngày càng linh hoạt và chúng ta sẽ thiết lập một vòng lặp tích cực. Tức là khi chúng ta chủ động làm hoặc ngăn bản thân làm điều gì đó mang tính thử thách, ví dụ như là dậy sớm chạy bộ khi mà chúng ta muốn ngủ nướng hoặc không cầm vào điện thoại khi mà chúng ta đang bị thôi thúc trên mạng xã hội, thì nó sẽ kích hoạt AMCC. Và bằng cách liên tục tham gia vào các nhiệm vụ thử thách kiểu như thế này, kích thước AMCC của chúng ta sẽ ngày càng tăng lên. Quá trình này cũng tương tự giống như việc tập thể dục cho cơ bắp, càng luyện tập nó sẽ càng hiệu quả. Và khi kích thước AMCC của chúng ta tăng lên, AMCC sẽ trở nên hoạt động hơn, dễ kích hoạt hơn, khiến cho việc kiên trì khi làm những việc khó của chúng ta trở nên tự nhiên hơn, dễ dàng hơn. Và kết quả là chúng ta càng có nhiều ý chí và sự kiên trì hơn, không chỉ ở trong các nhiệm vụ mà chúng ta đã thực hành, mà còn ở trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta, giúp cho những việc khó, ví dụ như là dậy sớm hay là không cầm vào điện thoại để check mạng xã hội, trở nên dễ dàng hơn vào lần tiếp theo, và những việc cực khó trong tương lai trở nên không còn quá đáng sợ nữa. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta thường được tìm thấy bên ngoài vùng an toàn và thoải mái của chúng ta, khi mà chúng ta phải đấu tranh với sự sợ hãi, những giấc mơ tan vỡ, nỗi buồn hay là sự mất mát. Và khi chúng ta càng làm những điều mà chúng ta nghĩ là mình không thể làm được, chúng ta sẽ tự kể cho mình một câu chuyện mới về con người thật của mình. Và câu chuyện đó sẽ là những chiếc bánh quy ngọt ngào vô giá thêm vào ngân hàng năng lượng của chúng ta. tóm tắt lại nội dung của video ngày hôm nay thì có một vùng não chịu trách nhiệm tạo ra sức mạnh ý chí và sự kiên trì, nó gọi là AMCC. Và tìm kiếm sự khó chịu chính là chìa khóa để kích hoạt AMCC, giúp chúng ta hun đúc ý chí mạnh mẽ để làm những việc khó hướng đến mục tiêu. Nó có thể được thực hiện bằng cách đối diện thẳng thắn với vấn đề mà chúng ta đang gặp phải một cách trung thực, vượt qua nỗi sợ hãi, hành động để giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta chưa đủ giỏi để giải quyết vấn đề, hãy cố gắng học hỏi để làm cho mình đủ giỏi. Chúng ta càng làm những việc khiến chúng ta bước ra ngoài vùng an toàn và thoải mái của mình, chúng ta càng có nhiều ý chí và sự kiên trì trong mọi mặt của cuộc sống. Và mỗi khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến quy tắc 40%. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã chạm đến mức giới hạn rồi, thì thực ra bạn mới chỉ cố gắng được 40% sức lực của mình mà thôi. Tích lũy những chiến thắng nhỏ vào hũ bánh quy để có thể sẵn sàng thò tay vào cắn một miếng bất cứ khi nào chúng ta cần vượt qua cột mốc 40%. Rèn luyện tư duy tìm kiếm sự khó chịu mỗi ngày bằng cách làm điều gì đó chúng ta không muốn làm và không làm điều gì đó chúng ta muốn làm. Chúng ta không thể là một nhà lý thuyết để tăng ý chí của mình, chúng ta phải là một người thực hành. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Và nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng ngại tặng mình một nút like và nút theo dõi. Hoặc bạn có câu hỏi bình luận góp ý nào thì hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng trong những số tiếp theo nhé. Ngoài ra, bạn có thể nghe phiên bản âm thanh của podcast và tặng mình một đánh giá 5 sao ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!